Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Hẳn gia đình nghệ sĩ Neil Nghi Tạ, Nghiêm Lệ và con gái Vivian không còn là những cái tên xa lạ trong cộng đồng người Việt ở thành phố Melbourne. Anh Neil Nghi Tạ cùng gia đình đến Ý từ khi anh còn nhỏ và sau đó đến năm 1988 thì cả gia đình anh chuyển đến Úc sinh sống. Với niềm đam mê âm nhạc mạnh mẽ từ khi còn là một cậu bé con, được rèn luyện qua cuộc sống thực tế với những cuộc diễn mưu sinh khi còn sống ở Ý. Sau đó, anh Nghi Tạ đã tốt nghiệp cử nhân ngành âm nhạc và trị liệu âm nhạc ở Đại học Melbourne. Anh Neil Nghi Tạ cũng được biết đến nhiều với trường dạy âm nhạc Kiba School of Music và là trưởng ban tổ chức cuộc thi tài năng Tết Fetter. Còn chị Nghiêm Lệ thì đến Úc vào năm 1991, chị học đại học ngành hóa nhưng do dị ứng với hóa chất nên chị đã chuyển sang ngành sư phạm và đi dạy. Chị Lệ là giáo viên trung học, dạy môn toán và khoa học tại trường Braybrook College đã được 17 năm. Bên cạnh nghề chính là giáo viên, chị Lệ còn tham gia ca hát từ những năm tháng học sinh sinh viên và kéo dài cho đến bây giờ. Con gái Vivian Tạ thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ cả ba lẫn mẹ. Vivian bắt đầu trình diễn trên sân khấu từ năm 4 tuổi và sau đó là thường xuyên biểu diễn chung với ba mẹ. Bài hát A Rose do Vivian sáng tác cũng vừa mới được chọn vào vòng chung kết cuộc thi sáng tác âm nhạc quốc gia Úc National Songwriting Competition do Hiệp hội Âm nhạc Thiếu nhi Úc ACMF tổ chức. Chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ bước sang năm mới 2018. Trong chương trình số cuối cùng của năm 2017 tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng dành những giây phút cuối năm cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Neil Nghi Tạ, chị Nghiêm Lệ và bé Vivian về cuộc hành trình hơn 20 năm qua của cả gia đình. Xin chào anh Neil, chị Lệ và bé Vivian. Anh chị còn nhớ là anh chị đã gặp nhau, quen biết nhau như thế nào không ạ?
Dạ, cái này cho anh, cái này chị thấy không? Cái này anh gặp chị Lệ là năm 95. Lúc đó anh đang trình diễn trong chương trình sinh viên là hát cho tuổi trẻ đó. Anh nhớ anh dưới sân khấu và nhìn lên, thấy con gái mặc áo trắng, all white. Rồi đèn nó chiếu như chớp chớp chớp. Look like an angel, giống như là cô gì thật tiên gì hết. And I said, wow, what a beautiful lady. And then that's it. Không có suy nghĩ tới nữa, nhưng mà không quên cái hình đó, hình ảnh trên đầu. So always remember that.
Thì còn chị thì lúc đó thì mình trình diễn trên sân khấu là tới cuối giờ thì thấy có một anh chàng ông ốm cao cao mặc nguyên một đồ đen mà tóc dài, mọi người giận là lên cuốn dây. Một cái anh ở trong ban nhạc lúc đó là anh Sơn đàn keyboard, anh nói là Neil là học nhạc ở Melbourne Uni. Anh Sơn biết nhưng mà anh chàng này không biết tiếng Việt, thì chị nghe nói không biết tiếng Việt là mình cũng dội ra rồi, mình chả để ý đến đâu. Giờ rồi chị ra rồi cũng không có cơ hội gặp lại. Đến một lần đó thì có anh Sơn đi Mỹ thì anh có biết một vở kịch là chạy vòng vòng, thì anh có nhờ chị hát một cái bài ở trong cái vở kịch của anh, thì là trình diễn nó cũng 3 tháng thôi. Lúc mà Neil với Neil mới đến với anh Sony đến nhà chị thì chị thấy anh khô quá, tại vì anh không nói từ đầu đến cuối, ngồi yên không nói gì hết. Sau rồi mình mới nhớ ra anh không nói là tại vì anh không dám nói, anh không biết tiếng Việt. Rồi mình nghĩ anh chàng này khô quá, rồi thì anh đàn cho chị hát 3 tháng thôi.
Ba tháng
thì xong rồi cái anh tỏ tình. Thì nhờ cái bài hát đó, bây giờ cái vở kịch mà
chạy vòng vòng,
quay với nhau chạy vòng vòng,
nhớ cái bài gì không? Bài nhiều bài lắm không?
Bài tôi với trời bơ
vơ. Sau đó là mấy năm, hai năm sau mình đám hỏi. Sau lúc mà cái sinh nhật của Neil luôn. Rồi sau đó là 3 tháng sau cưới là năm 99. Bây giờ
Vậy là từ năm 95 mà cho đến bây giờ là, ôi vậy là hơn 20 năm rồi đúng không ạ?
22
Dạ,
Dạ,
22 năm. Dạ. Vậy mà anh chị vẫn còn nhớ rất là rõ đúng
Chứ đã không quên được, đẹp quá không quên được.
không? Vậy là nhờ cái vở kịch Chạy vòng vòng mà anh chị mới có cơ hội gặp nhau và nên duyên. Kim Anh cũng đã từng có dịp nói chuyện với anh Tony Nguyễn rồi. Không ngờ là hai anh chị cũng tham gia cái vở kịch Chạy vòng vòng của anh Tony Nguyễn à.
Ảnh là ông Mai của chị đó. Đến
yeah.
giờ chị vẫn gọi ảnh là ông Mai đấy, anh Mai.
Dạ. Tại vì anh chị là có một cái niềm đam mê chung với âm nhạc. Theo như Kim Anh biết là anh Niu là học nhạc rồi cũng đánh đàn rồi mở trường nhạc. Còn chị Lệ là ca sĩ. Vậy thì niềm đam mê chung với âm nhạc đã gắn kết anh chị như thế nào ạ?
Thực ra có khi mình nghĩ bồ bịch hay vợ chồng mình nói chuyện đến một lúc nào thì mình cũng hết chuyện để nói em ha. Mà vì nhờ hai vợ chồng đều cùng có một cái đam mê chung là âm nhạc đó em. Thành ra mình có nhiều topic để mình nói chuyện, rồi khi nào mình giận nhau cái mình nghe bài hát mình cũng đỡ giận chút. Cái đó là mình nói đó là mình nói về cái phương diện mà đồng cảm trên cái vấn đề về vợ chồng. Còn xa hơn đó là support nhau, ủng hộ khuyến khích nhau. Thì chị thì được một cái là anh cho chị đi hát, rồi khi mà anh làm anh mở trường dạy nhạc rồi dẫn các cháu đi trình diễn thì chị thì vì cái việc này là của ảnh nên ra là chị để cho ảnh 100% là những cái quyết định, nhưng mà mình ở bên ngoài thì mình góp ý kiến về bài hát rồi mình đi theo, mình sắp đồ dẫn mấy cháu đi ăn, tức là mình làm những cái việc nào mình có thể để cho chồng mình nhẹ gánh đi một chút trong cái việc làm của ảnh đó.
Kim Anh biết là anh chị đã từng với cái nhạc phẩm là Wings of Eagle trong cái album là This is the Place for Song đã từng được đề cử là album nhạc quốc tế hay nhất cho giải thưởng âm nhạc là ARIA năm 2005. Thì trong một cuộc trò chuyện trước đây mà Kim Anh đã từng nói chuyện với anh Neil thì anh có nói là cái tác phẩm này nó cũng có cái ý nghĩa đặc biệt lắm, là tại vì khi trình diễn tác phẩm này thì chị Lệ đang mang thai bé Vivian và sắp sinh đúng không ạ?
Đúng rồi em.
Yeah.
Đây là một cái cơ hội mà chị phải nói là rất là đặc biệt cho vợ chồng chị, là cái người nhạc sĩ đến tìm qua một người bạn của họ, tìm đến anh Miêu và họ muốn tụi chị trình diễn bài đó mà bằng tiếng Việt. Thành ra là chị đọc cái bài rồi mình dịch ra, mà mình dịch thoát nghĩa đi một chút xíu nữa thì mình nói lại cho ông biết, và ông rất là vui là ông lại muốn tham gia để thâu đến nhà anh chị thâu luôn một cái phần cái khúc hát sau chung với chị đó.
Yeah.
Thì ông nhạc sĩ đó là ông
Russell Morris
là một ông rất là nổi tiếng của Úc. Thì sau khi thâu xong mình cũng không ngờ là được một cái sự gọi là giống như là họ cũng rất là thích, rất là nồng nhiệt với mình. Rồi có một cái buổi ra mắt cái CD thì lúc đó là chị đã mang thai gần 9 tháng rồi, em mang cái bụng rất là to. Đến hết mà mình lo, mình không biết là mình kích động quá rồi không biết mình có sanh con ngay lúc đó không, mình cũng lo lắng. Là một cái kinh nghiệm không bao giờ quên. Nó rất là đặc biệt vì mình lần đầu tiên mình được những cái người nhạc sĩ của Úc, nhạc sĩ mà gọi là nổi tiếng đến để là mời mình cộng tác trong một cái CD có một cái tính chất nó là multicultural.
Cái nghề này cũng có ý nghĩa với cộng đồng của mình, tại vì hồi xưa đó có người bạn mà cũng có tiếng lắm, cái họ muốn là cách mà giúp cho mấy người mà immigrant tới vào Úc á, thì họ nghĩ cách nào mà giúp, so nêu với họ ngồi xuống bàn thôi mình làm cái CD, mình đi ra mặt mình lấy tiền làm gây quỹ đằng cho mình, bây giờ ở Melbourne gọi là Immigration Museum. Đó hồi xưa mới bắt đầu rồi. So với một cách mình giúp là mình trả là trả cái ơn lại cho cộng đồng mình đó.
Như chị nói là lúc chị trình diễn cái tác phẩm này là có bầu Vivian là cũng 9 tháng rồi, thì mình có thể nói là năng khiếu và cái niềm yêu thích âm nhạc của bé Vivian á có lẽ là đã có từ khi mà bé còn nằm trong bụng mẹ không chị?
Đúng rồi đó em. Mới thì ra lúc đó mà cũng nói thầm với con, trước khi mình trình diễn đó, con biết mẹ hát chung với bài này cho mẹ con nghe nha. Rồi mình lúc đó con ra đời nha. Thì hát là chị cứ lấy cái tay chị vịn cái bụng mình cảm xúc lắm nha. Từ nhỏ khi mà đi từ ra trong bụng là đã nghe nhạc, nghe những bài nhạc vui, chị nghe nhạc vui để cho con mình nó vui mà. Tức là mình chăm chút con mình từ trong bụng á, mình ra khi sinh ra một cái thì mỗi khi cháu nghe nhạc đó là mặt hớn hở lắm, từ nhỏ đã như thế.
Yeah. Chị phát hiện là Vivian có cái năng khiếu về âm nhạc là lúc nào ạ?
Chắc khoảng lúc đó, lúc khoảng chừng 2 tuổi rưỡi, gần 3 tuổi đấy em.
2 tuổi rưỡi, 3 tuổi.
Dạ. Là ba đã lấy cái một cái miếng giấy nó cuộn lại, hay là lấy cái lược chải tóc đó, làm cái microphone. Yeah. Rồi cũng uống éo, rồi cũng hát, rồi này kia, hát những cái bài của ở trong chương trình của con nít. Còn hát nhạc của mẹ thì nghe mẹ hát mấy bài shalala, thì đứng uống éo, cũng hát theo. Từ nhỏ hết.
Dạ. Vậy thì Vivian bắt đầu trình diễn ở sân khấu là lúc nào ạ?
Chị nhớ là lúc đó khoảng 4 tuổi rồi em.
4 tuổi đó bắt đầu. Vivian ơi, cảm giác của con á, khi mà trình diễn trên sân khấu cùng với ba mẹ, ba thì đánh đàn, con hát chung với mẹ, thì con cảm giác như thế nào?
Dạ, vì thích hát chung với ba mẹ cứ vi nhiều lắm. Tại vì ba mẹ cứ vi đưa vi các câu hỏi về tự tin, và ba mẹ cứ vi cho vi hát bài vi thích. Ba mẹ cứ vi support vi và lúc nào cũng bên vi. Khi nào vi hát chung với ba mẹ cứ vi, vi cảm giác là gia đình cứ vi đến với nhau và vi thương ba mẹ cứ vi nhiều lắm.
Vậy thì anh chị đã chia sẻ với nhau như thế nào trong việc nuôi dạy bé Vivian? Tại vì khi anh thấy là bé Vivian nói tiếng Việt rất là tốt đó.
Anh Nghi thì được có cái là anh để cho chị dạy con là chánh đấy không? Ở trên đây bây giờ thì cái cách dạy con nó hơi khác một tí, khác hơn hồi xưa. Mình dạy con thì chị dạy vì trước tiên là hai thứ, đó là lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Thì hai cái đó là quan trọng nhất trong cái cách mình dạy con. Và anh Nghi thì rất là supportive. Mà hai vợ chồng không có bao giờ mà gọi là người này nói ai rồi người kia nói đi đó. Để cho con mình nó bị lộn xộn, bị bối rối.
Vì cả hai đều có chung cái niềm đam mê với âm nhạc. Bé Vivian cũng có năng khiếu âm nhạc, cho nên là bé Vivian rất là có lợi thế trong việc phát triển cái năng khiếu của mình, đúng không chị?
Chị cũng không có bắt buộc em. Hồi lúc mà Vi khoảng 5 tuổi thì chị có hỏi con muốn học đàn piano không? Thì Vi nói dạ không, Vi không ép. Rồi đến 6 tuổi thì tự nhiên Vi nói dạ Vi muốn. Thì lúc đó mình cho con học. Thiệt ra học không phải là để đi trình diễn hoặc là để sau này nghĩ cháu nổi tiếng hay gì hết. Mình không có nghĩ chuyện đó, mà mình cho con học để có một cái gọi là một cái niềm đam mê mà con mình thích. Rồi khi nào cháu vui, cháu buồn thì cháu dùng cái nhạc đó để mà cháu giải tỏa những cái ẩn ức hoặc là giải tỏa những cái niềm vui nỗi buồn của cháu. Và cháu học những cái môn khác giỏi hơn lắm em. Thì học đàn thì mình phải vừa dùng mắt, dùng tay, dùng đầu suy nghĩ. Thành ra là nó coordinate những cái bộ phận trong người của mình, làm cho cháu nó nhanh nhạy hơn.
Cả gia đình của anh chị á là có cùng chung cái niềm đam mê với âm nhạc, rồi anh yêu cũng là mở trường dạy nhạc Kiba School of Music, rồi anh chị cũng cùng biểu diễn chung với nhau nữa. Vậy thì chắc là lúc nào gia đình của anh chị cũng rộn ràng tiếng nhạc hết đúng không ạ?
Đúng rồi em. Từ 8 thì đi làm vậy chứ tới chiều về anh có học trò đó là bắt đầu là rộn ràng. Còn không thì hai mẹ con cũng nằm nghêu ngao lắm em. Rồi có nhiều Vi tập đàn thì anh cũng đến ngồi, anh cầm cái đàn guitar rồi hai cho con hòa với nhau. Rồi cháu khi nào cháu hứng ứng thì lại sáng tác bài hát. Thì vừa rồi thì Vi có sáng tác một cái bài hát gọi là cái gì con I Rose, một cái hoa hồng. Thì gửi cháu chỉ nói là mẹ Vi có nghe có cuộc thi rồi Vi muốn sáng tác một bài gửi đi, thì chị cũng nói về con làm đi. Thì cháu ngồi cháu lụi hưởng cháu viết rồi cháu thâu like thôi rồi gửi đi. Thì hồi tháng 11 nhận được một cái email cho biết là cái bài hát của cháu được vô vòng chung kết của cuộc thi này, là cuộc thi của toàn nước Úc mà dành cho trẻ em viết nhạc từ 4 tới 18 tuổi. Thì cháu trong top 10%. Thì kết quả thì mình chưa biết, thì mình chưa biết là cháu đi vô final.
Không biết là cả gia đình có thể là gửi cho khán thính giả của SBS một cái bài hát mà cả gia đình cùng hát chung á.
Chị với Vi và anh sẽ gửi đến một cái bài năm rồi thì Vi cũng đã có hát, nhưng hát một mình. Thì năm nay tôi hát với mẹ, có chủ đề Xuân và Tuổi Trẻ.
Thank you. thắm đôi bên đời xuân mới, làm ta sẽ bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đua hồng.
Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa.
Xuân thắm tươi em đâm bay cả tiết trời, vui sinh đi cả tiếng ca mừng rỡ.
Trời vui sướng đi ca tiếng ca mừng reo, đừng để lòng thổn thức tình mê đắm. Ta sẽ vui đời xuân tươi.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh kính chúc quý thính giả của Đài Phát thanh Việt ngữ SBS một năm mới 2018 an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành đạt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Ngày thắm đôi bên đời xuân mơ, làm ta sẽ bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng.